mạng xã hội được thiết kế để khiến chúng ta nghiện ngập như thế nào. Bộ não của con người chúng ta là một trong những thứ tuyệt vời, nhưng cũng kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Nó đưa chúng ta lên mặt trăng, xây dựng vạn lý trường thành, tìm ra vaccine phòng bệnh đậu mùa. Nhưng nó cũng không thể vượt quá 15 phút mà không kiểm tra Facebook. Luôn có một câu chuyện cho rằng điện thoại, công nghệ hay mạng xã hội thực chất chỉ là công cụ, nó trung lập và việc sử dụng nó như thế nào là tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Nhưng nó có thực sự trung lập không? Chưa bao giờ trong lịch sử lại có một số ít các lập trình viên làm việc cật lực đằng sau màn hình để lấy đi sự chú ý của hàng tỷ người dùng khác như vậy. Họ hiểu cách hoạt động của bộ não và lại biết cách viết mã để khiến bộ não thực hiện một số việc nhất định. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Sâu thẳm trong thâm tâm, chúng tôi biết có điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra. Chamath Palihapitiya, cựu phó chủ tịch phát triển người dùng tại Facebook, thừa nhận trong một bài nói chuyện rất hay vào 6 năm trước với các sinh viên của trường đại học Stanford. Anh ấy nói rằng, những người xây dựng Facebook trong những ngày đầu tiên đều biết rất rõ rằng nền tảng này có thể bị lạm dụng, nhưng mà họ đã phớt lờ chúng. Nhiều người trong chúng ta ước mình đã dành thời gian ít hơn cho mạng xã hội, nhưng lại cảm thấy việc này vô cùng khó khăn. Tại sao mạng xã hội lại khó bỏ đến như vậy? Làm cách nào mà những công ty vốn chẳng sản xuất ra thứ gì khác, ngoài những đoạn mã lệnh được trình chiếu trên màn hình, lại đang kiểm soát tâm trí của chúng ta như vậy? Bởi vì các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok tận dụng chính các mạch thần kinh được sử dụng bởi máy đánh bạc và ma túy để khiến chúng ta sử dụng chúng nhiều nhất có thể. Và chất hóa học thần kinh quan trọng đằng sau chứng nghiện là dopamine. Tất cả các loại thuốc gây nghiện đều gây ra sự gia tăng lớn về dopamine. Và mạng xã hội cũng có thể gây ra sự giải phóng về dopamine đặc biệt mạnh mẽ. Và như mình đã giải thích về bản chất của dopamine ở trong video này, khám phá công thức kích hoạt dopamine để thúc đẩy động lực như sòng bạc. Dopamine được giải phóng để đáp lại việc nhận được những phần thưởng bất ngờ, không thể dự đoán trước được. Khi một phần thưởng bất ngờ xuất hiện, bộ não của chúng ta sẽ nói rằng, ôi, mình không ngờ điều đó lại đến. Và xem nào, mình đã làm gì để nhận được phần thưởng đó nhỉ? Và làm thế nào để mình có thể nhận lại được phần thưởng đó một lần nữa? Bằng cách giải phóng dopamine khi nhận được những phần thưởng bất ngờ này, nó đã giúp tổ tiên của chúng ta ghi nhớ cách quay trở lại nguồn nước hay là bụi cây mọng mà họ đã tình cờ gặp được. Và mạng xã hội là một cỗ máy bất ngờ, mới lạ. Và tính mới lạ là thứ mà dopamine đặc biệt yêu thích. Chúng ta khao khát thông tin mới, và thông tin mới thì được hiểu như là một phần thưởng. Đây là lý do tại sao chúng ta rất dễ thấy mình đang lướt qua các bài post ở trên mạng xã hội. Vì mỗi lần vuốt màn hình, chúng ta đang chơi một canh bạc. Vì rất có thể, bài đăng tiếp theo sẽ mang lại cho chúng ta một phần thưởng là những thông tin mới lạ. 10 post đầu tiên trên Facebook có thể nhàm chán, nhưng post thứ 11 có thể là một điều gì đó hay ho thì sao? Sự mới lạ không bao giờ kết thúc là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng bất thường của dopamine, và nó có thể gây nghiện. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, nội dung khiêu dâm không gây nghiện cho tới khi Internet tốc độ cao ra đời. Nội dung khiêu dâm đã có từ trước buổi bình minh của nền văn minh. Nó được tìm thấy trên các bức tường trong các hang động của tổ tiên chúng ta. Một lần nữa, yếu tố gây nghiện ở đây là tính mới lạ. Internet tốc độ cao có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận một lượng khổng lồ nội dung đa dạng, miễn phí và hoàn toàn riêng tư. Video và hình ảnh được phát gần như ngay lập tức. Người dùng có thể thấy mình liên tục nhấp chuột và theo đuổi các nội dung khiêu dâm mới lạ hàng giờ liền. Vậy, đâu là điều đầu tiên chúng ta cần làm để việc cai nghiện Internet trở nên dễ dàng hơn? Trừ khi mô hình lợi nhuận dựa trên quảng cáo thay đổi, các công ty như Facebook, TikTok sẽ tiếp tục làm mọi thứ để khiến chúng ta dán mắt vào màn hình điện thoại thường xuyên nhất có thể. Bằng cách sử dụng các thuật toán để điều khiển bộ não của chúng ta, kích thích các mạch phần thưởng dopamine của chúng ta. Và nếu bạn cảm thấy như thế, Internet, smartphone, mạng xã hội đang lấy đi thời gian, sự chú ý và là vấn đề của bạn như mình đã từng, thì có thể bạn cần cho bộ não của mình một lý do rõ ràng, thuyết phục rằng tại sao bạn nên dành ít thời gian để lướt Internet hơn trước khi học bất kỳ một công cụ hành vi nào khác để cai nghiện chúng. Bởi vì bộ não của chúng ta sẽ không thay đổi trừ khi bạn nói cho nó biết chính xác lý do đã đến lúc nó phải thay đổi. Và bộ não cũng sẽ dễ dàng từ bỏ hơn rất nhiều khi nó nhận ra rằng có điều gì đó không thực sự tốt như nó tưởng, thậm chí có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nó. Nhưng hầu hết chúng ta lại thường cố gắng cai nghiện bằng cách cấm bản thân mình làm điều đó. Và điều này lại khiến cho chúng ta cảm thấy bị lôi kéo liên tục vào các hành vi đó. Đó là trái cấm, một ham muốn mà chúng ta đang cố trốn chạy. Nếu bạn cấm bản thân mình xem porn và cố gắng ngừng xem nó, thì thực ra bạn vẫn mong muốn được xem nó đúng không? Nó trở thành một cuộc đấu tranh liên tục giữa ham muốn và ý chí của bạn. Còn khi bạn nhận ra rằng chúng ta không muốn làm điều đó nữa và quyết định tự nguyện từ bỏ nó, điều đó sẽ lành mạnh hơn rất là nhiều so với việc huy động sức mạnh ý chí để cố gắng ép buộc bản thân mình ngừng làm một điều gì đó. Sức mạnh ý chí có thể giúp người nghiện rượu nói không với rượu một lần, nhưng nó sẽ không hiệu quả nếu anh ta phải nói không nhiều lần trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Ý chí cũng giống như cơ bắp, nó trở nên mệt mỏi khi sử dụng, và sau một khoảng thời gian, nó sẽ hết tác dụng. Một trong những thí nghiệm hay nhất chứng minh giới hạn của ý chí là nghiên cứu nổi tiếng về củ cải và bánh quy. Các tình nguyện viên được thông báo rằng họ sẽ tham gia một thí nghiệm nếm thử thức ăn. Phòng thí nghiệm được set up cẩn thận, bánh quy sô-cô-la được nướng trong một chiếc lò nướng ở trong phòng. Và kết quả là phòng thí nghiệm tràn ngập mùi thơm ngon hấp dẫn của bánh quy sô-cô-la. Có hai đĩa đồ ăn được bày trên bàn của những người tham gia, một đĩa bánh quy sô-cô-la mới ra lò và đĩa còn lại là đĩa củ cải. Khi những người tham gia đến, họ đói, họ đã được yêu cầu bỏ bữa trước khi đến phòng thí nghiệm. Họ được chỉ định theo hai nhóm, một nhóm chỉ được ăn bánh quy và một nhóm chỉ được ăn củ cải. Trước khi những người tham gia bắt đầu ăn, các nhà khoa học đã rời khỏi phòng thí nghiệm, nhắc nhở những người tham gia rằng họ chỉ được ăn thức ăn mà họ đã được chỉ định. Không ai trong số những người tham gia được giao cho củ cải, phá luật và ăn bánh quy, nhưng rõ ràng rằng họ đã bị cám dỗ. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng một số người trong số họ đã nhìn chằm chằm vào đĩa bánh quy một cách thèm thuồng và thậm chí còn nhặt những chiếc bánh quy lên để ngửi chúng. Và sau khoảng 15 phút, các nhà khoa học quay lại để nói với những người tham gia rằng bước tiếp theo trong nghiên cứu là một thứ hoàn toàn không liên quan, đó là kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng điều mà những người tham gia không được thông báo là vấn đề không thể giải quyết được. Và câu hỏi đặt ra ở đây là mỗi người tham gia sẽ kiên trì với nhiệm vụ bất khả thi này trong bao lâu? Những người tham gia được phép ăn bánh quy đã giải bài toán này trong khoảng 19 phút. Còn những người chỉ được phép ăn củ cải, những người đã phải cố gắng kiềm chế bản thân mình để chống lại ham muốn ăn bánh quy, chỉ kiên trì hoàn thành nhiệm vụ trong 8 phút, chưa bằng một nửa số thời gian của nhóm ăn bánh quy. Và các nhà nghiên cứu kết luận rằng, việc chống lại sự cám dỗ dường như đã tạo ra một cái giá phải trả về mặt tinh thần. Theo nghĩa là, sau đó, những người tham gia có xu hướng dễ dàng bỏ cuộc hơn khi đối mặt với sự thất vọng. Nếu bạn đang ăn kiêng, bạn càng chống lại sự cám dỗ bao nhiêu, thì lần sau bạn càng dễ dàng thất bại bấy nhiêu. Sức mạnh ý chí là một nguồn lực hạn chế. Vì vậy, có một điều quan trọng hơn để làm trước khi bạn cấm bản thân mình làm điều đó. Đó là việc nhận ra rằng bạn không muốn làm việc đó nữa. Điều này mang tính chủ quan cao và bạn cần phải tự mình đi tìm lý do của chính mình. Một khi bạn đã tìm được lý do để nói cho bộ não của mình, việc cai nghiện và tránh xa cơn nghiện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây là lý do mình đã sử dụng để thuyết phục bản thân mình dừng lướt mạng xã hội một cách thiếu suy nghĩ. Đó là mình không muốn sống một đời sống lãng phí nữa. Mình đã sống cả một thập kỷ theo một cách như thế này trước khi mà mình nhận ra nó. Thức dậy vào buổi sáng, nhấc điện thoại lên, kiểm tra thông báo, mở Messenger, trả lời tin nhắn, đóng Messenger, mở Zalo, trả lời tin nhắn, đóng Zalo, mở Facebook, cuộn qua các bài viết mới, đọc, thích, 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 bình luận. Đóng Facebook, mở email, trả lời email, đóng email, lại mở Facebook, tiếp tục quận, đóng Facebook, mở trình duyệt web, đọc tin tức, đóng trình duyệt web, mở YouTube, xem video xuất hiện trên trang chủ, xem một video khác, xem thêm một video nữa, nhìn vào cái đồng hồ, 1 giờ đã trôi qua, vẫn nằm trên giường. Đi làm, kiểm tra điện thoại 5-10 phút mỗi lần trong 8-10 giờ tiếp theo, kiểm tra email tin nhắn công việc mỗi khi nó tinh tinh. Về nhà, mở laptop, lướt web, bật YouTube, xem một vài video, mở điện thoại, mở Facebook, mở TikTok, tiếp tục quận, chán lại lướt web, mở Messenger, tin nhắn, email, tin tức, thời trang, showbiz, đặt báo thức và đi ngủ, thức dậy và làm lại điều đó vào sáng hôm sau. Mình thực sự đã làm những điều này hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, trong cả một thập kỷ vừa rồi, dành ra không biết bao nhiêu thời gian cho tin tức, video, quan tâm đến không biết bao nhiêu người mà thậm chí mình không hề quen biết, quan sát cuộc sống của những người khác trong khi không thực sự sống cuộc sống của chính bản thân mình. Cho tới khi mình tự hỏi, những nội dung mình đang tiêu thụ có ý nghĩa gì với mình trong một tuần tới không? Và không hề nói quá rằng 99% câu trả lời là không. Chỉ dành 2 giờ trên Internet mỗi ngày khiến chúng ta mất 1 tháng mỗi năm. Bạn có thể vào mục cài đặt điện thoại để xem mình đã dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày trên Internet. Nếu bằng con số trung bình là khoảng 4 giờ, thì con số đó tương đương với 2 tháng, chỉ dành cho việc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt ngày, suốt đêm trong một năm. Bao nhiêu thứ chúng ta có thể làm trong thời gian đó. Học chơi một nhạc cụ mới, một ngôn ngữ mới, một kỹ năng mới cho công việc, hay đầu tư cho các mối quan hệ ngoài đời thực. Việc lướt mạng xã hội không miễn phí, nó phải trả giá bằng phiên bản tốt nhất của chính chúng ta. Thời gian của chúng ta trên hành tinh này là hữu hạn, nhưng mình lại đánh giá quá thấp bản chất quý giá của khoảng thời gian mình được sống trên trái đất này, và đánh giá quá cao sự hài lòng ngắn hạn đến từ Internet. Nhận thức này khiến mình bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về khoảng thời gian còn lại của mình ở đây và những điều mình muốn làm về khoảng thời gian đó. Mình muốn sống một cuộc sống sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn và có mục đích hơn. Mình muốn trưởng thành hơn, mình muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày trong cả kỹ năng và tính cách của mình. Mình muốn vượt qua chính mình, muốn giúp đỡ người khác, muốn mang lại tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Internet là một nơi kỳ lạ. Khi chúng ta đi vắng một ngày, chúng ta cảm thấy như thể mình đang bỏ lỡ mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta đi một tuần, chúng ta lại cảm thấy như thể mình chẳng bỏ lỡ điều gì cả. Nhiều người đã nói rằng, có thể chúng ta sẽ là thế hệ đầu tiên có những người nằm trên giường bệnh vào những ngày cuối đời và nói về sự hối tiếc lớn nhất cuộc đời của mình là đã lãng phí quá nhiều thời gian của mình trên Internet. Và mình thì không muốn phải trải qua sự hối tiếc đó trong những ngày cuối của cuộc đời mình. Nghiện ngập thường bắt đầu như một cách để tìm kiếm niềm vui, nhưng theo thời gian, chúng biến thành một hình thức để trốn tránh nỗi đau. Chúng ta không còn cảm thấy thỏa mãn nữa. Ngược lại, chúng ta lại cảm thấy đau đớn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhận ra rằng cơn nghiện cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì và không thực sự mang lại những gì tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta đang đi đúng hướng. Hầu hết mọi người đều từ bỏ mọi thứ khi họ mất hứng thú. Nếu chúng ta nhận ra rằng những nội dung mà chúng ta đang tiêu thụ ngay bây giờ thực chất lại chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta trong một tuần nữa, thì nó sẽ mất đi rất nhiều sự hấp dẫn. Vì vậy, hãy suy ngẫm về hành vi gây nghiện của bạn để nhận ra rằng nó không mang lại cho bạn sự hài lòng như đã hứa. Và đó thực sự lại là một cái bẫy khiến cho sự hài lòng và niềm vui thực sự trở nên khó trải nghiệm hơn rất là nhiều. Bạn cần phải tự mình đi đến kết luận này. Khi bạn tự nguyện đi đến kết luận rằng mình muốn từ bỏ, thôi thúc thực hiện những hành vi gây nghiện sẽ dần dần mất đi. Và rất có thể bạn sẽ thực sự thay đổi. Internet đã tạo ra những thay đổi tích cực trên thế giới mà chỉ 20 năm trước chúng ta thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được. Vì vậy, thông điệp của video này tất nhiên không phải là từ bỏ Internet. Chúng ta thậm chí không nhất thiết phải từ bỏ mọi thứ như tin tức, Facebook, TikTok. Tuy nhiên, việc sử dụng nó một cách có chủ đích là điều cần thiết để chúng ta tránh bị cuốn vào các vòng quay của sự thèm muốn những điều mới lạ. Vì vậy, lần tới, khi bạn nhấc điện thoại lên để kiểm tra bất cứ điều gì, bạn có thể tự hỏi, điều này có thực sự xứng đáng với thời gian của tôi không? Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy những nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi. Và nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào, thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung ở trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký theo dõi podcast và để lại đánh giá 5 sao ở trên Spotify và Apple Podcast. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.